Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm ban giao Pháp-Việt Nam và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, vào chiều tối 16 tháng 10 vừa qua, một cuộc hội thảo về hợp tác Pháp-Việt đã diễn ra tại nhà luật sư đoàn Maison du Barreau ở Paris, theo sáng kiến của luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam trong luật sư đoàn Paris. Khách mời danh dự của cuộc hội thảo này là hai giáo sư Lê Kim Ngọc và Trần Thanh Vân, tức là hai sáng lập viên của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, những người đã có nhiều đóng góp cho hợp tác Pháp-Việt. Tuy chỉ kéo dài chưa tới 3 tiếng đồng hồ, nhưng hội thảo đã có thể điểm qua những kết quả và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, quốc phòng cho đến tư pháp, với phần trình bày của các diễn giả, trong đó có cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanche-Maison, bác sĩ Gilda Treguier, phó chủ tịch Liên đoàn Y tế Pháp Việt Nam, thẩm phán Patrick Maté của Tòa phá án của Pháp và đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp. Đối với luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, điểm chung của các diễn giả đó là những người rất có tâm huyết với hợp tác Pháp-Việt và đã có những đóng góp trong nhiều năm qua.
Tối nay tôi mời những người phát biểu rất đông và rất nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng nền tảng chung giống nhau hết. Mọi người đều nói là phải có tâm huyết Việt Nam thì mới có thể hợp tác với nhau được. Mặc dầu nước Pháp và nước Việt Nam có thể đem đến cho nhau rất nhiều việc tốt, nhưng nếu không có tâm huyết thì không thể nào đến nơi được. Tôi có thể nói là mức độ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong toàn mọi lĩnh vực đều là rất cao, vì nước Pháp và nước Việt Nam muốn hợp tác với nhau, thành thử ra là họ chỉ có thể thành công được thôi.
Trong số các lĩnh vực hợp tác lâu năm giữa Pháp và Việt Nam có hợp tác về pháp luật tư pháp. Hợp tác này đã được khởi xướng ngay từ năm 1986 nhằm hỗ trợ cho công cuộc đổi mới của Việt Nam và sau này là nhằm hỗ trợ cho cải cách tư pháp ở Việt Nam. Nhưng chuyến viếng thăm của Tổng thống François Mitterrand vào tháng 2 năm 1993, hai thỏa thuận quan trọng đã được ký kết. Đó là thỏa thuận hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Pháp và Việt Nam và thỏa thuận thành lập Nhà pháp luật Việt Pháp tại Hà Nội. Nhà pháp luật Việt Pháp được thành lập năm 1993 và hoạt động cho đến năm 2012, đã tư vấn và hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách cũng như tổ chức các đợt nghiên cứu thực tiễn tại Pháp, đào tạo cho các chuyên ngành về pháp lý như thẩm phán, luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, đào tạo tiếng Pháp trong ngành luật. Coi như là tiếp nối công việc của nhà pháp luật Việt Pháp, luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio từ mấy năm qua đã có nhiều hoạt động để giúp đào tạo nâng cao trình độ cho các thẩm phán và luật sư Việt Nam.
Hợp tác pháp luật thì cũng rất là cao. Hai nước hợp tác trong mọi lĩnh vực của pháp luật và pháp lý. Tối nay có một người thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm Pháp cũng chứng minh cho sự hợp tác đó, đánh giá rất là cao. Chúng tôi có dự án năm tới về Việt Nam giữa tháng 5 và tháng 6, làm rất nhiều hội thảo ở Hà Nội về luật hợp đồng, ở Huế về luật loi de sûreté, và vào thành phố Hồ Chí Minh rồi đi Quy Nhơn làm hội thảo về trọng tài quốc tế. Cái đó là lĩnh vực mới rất đúng, nhưng mà ở nước Việt Nam cũng có một cái đòi hỏi về đào tạo để cho các trọng tài Việt Nam có thể đứng lên ra thế giới và nâng cao cái trình độ của họ lên. Bởi vậy, chúng tôi mới đề nghị là năm tới sẽ làm cái hội thảo đó.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Một hợp tác đáng chú ý khác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp đó là thỏa thuận hợp tác giữa Tòa phá án Cour de cassation của Pháp với Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam ký kết vào năm 2013. Trả lời RFI sau cuộc hội thảo ngày 16 tháng 10, thẩm phán Patrick Maté cho biết thêm về hợp tác này.
Pour ce qui concerne la Cour de cassation française, elle a signé un accord de coopération avec la Cour suprême du Vietnam.
Tòa phá án của Pháp đã ký một hiệp định với Tòa án tối cao Việt Nam để tăng cường hợp tác giữa hai nước và đáp ứng những nhu cầu của các thẩm phán Việt Nam cũng như của Tòa án tối cao Việt Nam. Đây cũng là phương cách để tòa án hai bên bổ túc cho nhau về mặt kiến thức, cũng như các cơ chế khác của Việt Nam. Tòa án tối cao Việt Nam về mặt luật dân sự là dựa theo luật của nước Pháp chính quốc, tức là coi như giống với luật hiện hành tại Pháp, không phải giống về các điều luật mà là về cơ cấu của luật. Kể từ khi ký kết thỏa thuận, chúng tôi đã tổ chức nhiều chuyến đi thăm lẫn nhau, tổ chức nhiều cuộc hội thảo để các thẩm phán Việt Nam và Pháp có dịp trao đổi với nhau về các chủ đề khác nhau như tư pháp về trẻ em, giải thích các phán quyết, phổ biến các quyết định của tư pháp. Đó là những vấn đề liên quan đến cả hai nước, Pháp và Việt Nam.
La diffusion des décisions de justice, donc des thèmes très larges qui concernent qui nous concernent nous français mais qui concernent également les Vietnamiens.
Những lĩnh vực mà thẩm phán Mate vừa nêu, đặc biệt là tư pháp đối với tội phạm vị thành niên và phát triển án lệ, đúng là những lĩnh vực mà Việt Nam đang học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến. Thẩm phán Mate cũng cho rằng Pháp có thể đóng góp nhiều kinh nghiệm cho các thẩm phán Việt Nam. Đặc biệt, Pháp là quốc gia có lịch sử phát triển án lệ từ lâu, như nhiều nền tư pháp tiên tiến khác trên thế giới.
Le Vietnam a développé son propre système de justice des mineurs. Nous avons, nous, pour nous, une grande expérience, une longue expérience.
Việt Nam đã phát triển hệ thống tư pháp về trẻ em riêng, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm rất nhiều từ năm 1945 trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ là nước Pháp có thể đóng góp cho Việt Nam những kinh nghiệm đó, nhất là về mặt hỗ trợ giáo dục. Về án lệ, vì những lý do liên quan đến tổ chức hệ thống tư pháp, Việt Nam không muốn có những án lệ, cho nên những án lệ không có trọng lượng, giống như là ở châu Âu, nhất là ở Pháp. Dần dần Việt Nam mới nhận thấy sự cần thiết phải cho biết về cách thức thi hành các phán quyết của thẩm phán. Kể từ khoảng 2 năm nay, Tòa án Tối cao Việt Nam đã xem một số phán quyết của họ là án lệ. Nhưng hiện giờ, việc tiếp nhận khái niệm án lệ còn hạn chế vì chỉ có 17 trên tổng số 300 phán quyết của Tòa án Tối cao Việt Nam được gắn nhãn hiệu án lệ. Về việc phổ biến các phán quyết thì tôi thấy ở Việt Nam có một cơ chế khá là độc đáo, cho phép người dân tiếp cận được những phán quyết của tòa, nhất là của tòa án tối cao. Tất cả các phán quyết này có thể được tham khảo trên mạng. Bây giờ phải tìm hiểu xem việc phổ biến như vậy có tác động như thế nào đối với công luận. Đây chỉ mới là giai đoạn đầu. Phía Việt Nam cần tiến hành đánh giá về hiệu quả của cơ chế đó. Trong thời đại mở như hiện nay, việc phổ biến các quyết định của tư pháp phải mang tính toàn diện. Nước Pháp cũng đang theo hướng thiết lập một trung tâm dữ liệu mở để phổ biến toàn bộ các quyết định tư pháp. Và tôi tin là Việt Nam sẽ biết cách để thích ứng với tình hình mới. Tương lai sẽ cho chúng ta biết là Việt Nam đi về hướng nào.
Việt Nam sẽ s'adapter aussi à cette ouverture. Voilà, on en est là. Seul l'avenir dira exactement vers quoi le Vietnam se dirige.
Ngoài việc cung cấp những kinh nghiệm, Pháp tiếp tục giúp Việt Nam về mặt đào tạo trong lĩnh vực tư pháp, chẳng hạn như nhân chuyến viếng thăm của phái đoàn chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam đến Paris vào năm ngoái. Trường đào tạo thẩm phán quốc gia Pháp đã ký kết thỏa thuận chung về hợp tác đào tạo tư pháp với Học viện Tòa án Việt Nam. Tại cuộc hội thảo ngày 16 tháng 10 vừa qua ở nhà luật sư đoàn Paris, một số diễn giả, trong đó có đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp, cũng đã nêu lên khả năng phục hồi lại hoạt động của nhà pháp luật Việt Pháp như là một cơ chế để thúc đẩy hợp tác Pháp Việt trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật.